chuyện đó. Bila nói, không tốt, chúng ta kể đến đâu rồi?
Đến chuyện say rượu trong hàng người.
Robert Jordan nói, chị kể tiếp đi.
Nói là say rượu không đúng hẳn.
Bila nói, vì rằng thật ra họ còn sơi mới say, nhưng trong lòng họ đã có một sự thay đổi, và khi Đông Gillesmo ra, người đứng thẳng, mắt cận thị, đầu hoa râm, người tầm thước, mặc chiếc áo có khuy cổ mà không có cổ áo, đứng đó làm dấu chữ thập, rồi nhìn ra nhưng không trông thấy gì vì không có kính, nhưng vẫn tiến bước vững vàng và bình tĩnh, thì trông thật đáng thương hại. Nhưng có một người trong hàng hét lên, Đông Gillesmo lại đây Đông Gillesmo, đi về phía này, ở đây tất cả chúng ta đều có những hàng của mày đó.
Họ đã thấy thích thú trong việc giễu cợt Đông Faustino, cho nên bây giờ họ không thấy được rằng Đông Gillesmo lại là một chuyện khác, và nếu cần phải giết Đông Gillesmo thì phải giết nó một cách nhanh chóng và đường hoàng.
Đông Gillesmo! Một người khác hét lên, có cần chúng tao cho người về nhà mày lấy kính không?
Thật ra nhà của Đông Gillesmo cũng chẳng ra nhà cửa gì, vì nó không có nhiều tiền và nó đã trở thành một tên phát xít cũng chỉ vì đua đòi, và để tự an ủi nó đã bắt buộc phải làm một cái nghề chả ra gì, mở một ngôi hàng bán nông cụ. Nó trở thành phát xít cũng vì tính mộ đạo của vợ nó nữa. Nó đi dạo cũng chỉ vì yêu vợ. Nó sống ở một căn buồng trong một ngôi nhà cách công viên ba nhà. Khi Đông Gillesmo đứng đó, cặp mắt cận thị nhìn hai hàng người mà nó biết là nó phải đi vào giữa, thì một người đàn bà đứng trên bao lơn căn buồng nó ở kêu thét lên. Từ trên bao lơn, người đó có thể trông thấy nó. Người đàn bà này chính là vợ nó.
Gillesmo!
Người đàn bà đó kêu lên.
Gillesmo chờ em với, em sẽ xuống với mình.
Đông Gillesmo quay đầu về phía có tiếng gọi, nó không nhìn thấy vợ nó định nói cái gì nhưng không nói được. Rồi nó giơ tay vẫy về phía người đàn bà gọi và bắt đầu đi vào giữa hai hàng người.
Gillesmo!
Người đàn bà đó kêu lên.
Gillesmo ơi, Gillesmo!
Người đàn bà hai tay nắm lấy thành bao lơn, người ngã ra đằng trước rồi lại ngửa ra đằng sau.
Gillesmo!
Đông Gillesmo lại giơ tay vẫy về phía có tiếng kêu và đi vào giữa hai hàng người, đầu ngẩng cao. Không thể biết được nó cảm thấy gì, trừ khi để ý đến sắc mặt nó. Lúc đó có một tên say rượu đứng trong hàng thét lên.
Gillesmo!
Bắt chước tiếng gọi the thé đau đớn của vợ Gillesmo. Đông Gillesmo chạy sổ đến chỗ tên đó như một người mù, nước mắt chảy ròng ròng trên má. Tên đó cầm chiếc đòn đập lúa đánh thật mạnh vào mặt Đông Gillesmo, làm nó ngã ngồi xuống và ngồi đó khóc, nhưng không phải vì sợ đâu. Trong khi đó thì bọn say rượu đánh nó, và một tên say rượu nhảy cưỡi lên vai và cầm một chai đánh nó. Sau đó thì nhiều người đã bỏ hàng đi ra chỗ khác. Bọn say rượu thế chân chạy vào, bọn này đã làm ầm ĩ và đã nói những lời thô bỉ qua cửa sổ tòa thị chính. Bản thân tôi cũng bị xúc động nhiều trước việc Pablo bắn chết bọn dân vệ.
Bila nói, đó là một việc xấu xa ghê tởm, nhưng tôi nghĩ rằng nếu cần phải làm vậy thì cứ phải làm như vậy. Nhưng ít ra thì cũng không có sự tàn ác mà chỉ kết liễu cuộc đời của chúng nó. Điều đó như tất cả chúng ta đều đã biết, những năm gần đây là một sự xấu xa ghê tởm, nhưng cũng là một điều cần thiết phải làm nếu chúng ta muốn chiến thắng để duy trì nền Cộng hòa.
Khi các ngã đường xung quanh quảng trường được chặn lại và các hàng người được bố trí, tôi đã thán phục và hiểu ngay rằng đó là một sáng kiến của Pablo. Tuy rằng tôi thấy cái đó có phần nào kỳ dị và cần phải làm những cái phải làm sao cho gọn gàng để tránh trở thành ghê tởm. Cố nhiên nếu cần để cho nhân dân xử tội bọn phát xít thì tốt hơn hết là tất cả mọi người đều được dự phần vào, và tôi cũng mong được chia phần trách nhiệm như bất cứ ai, cũng như tôi hy vọng được chia phần lợi khi thành phố đã về tay chúng tôi. Nhưng sau việc Đông Gillesmo thì tôi cảm thấy xấu hổ và ghê tởm khi bọn say rượu và bọn vô lại trà trộn vào hàng người, và một số người bỏ hàng không tham gia vào để phản đối việc giết Đông Gillesmo, thì lúc đó tôi chỉ mong sao tách rời khỏi hàng người, và tôi bỏ ra đi ngang qua quảng trường đến ngồi trên một cái ghế dài dưới bóng một cây to. Hai người nông dân từ trong hàng người đi ra, vừa nói chuyện với nhau, một người gọi tôi.
Bila, chị làm sao thế?
Không, ông bạn à.
Tôi trả lời.
Có.
Người đó nói.
Chị nói đi, cái gì thế?
Tôi thấy bị đầy bụng.
Tôi bảo hắn.
Chúng tôi cũng vậy.
Người đó nói và cả hai ngồi xuống ghế. Một người có một bầu rượu bằng da, người đó đưa bầu rượu cho tôi. Chỉ súc miệng đi. Người đó nói và người kia tiếp tục câu chuyện hai người bàn cãi. Cái xấu nhất là rồi nó sẽ đem lại nhiều chuyện không may. Nói gì thì nói, tôi nhất định cho rằng những việc như việc giết Don Guillermo theo cái kiểu đó sẽ mang lại nhiều chuyện không may. Thế rồi người kia nói, nếu cần phải giết tất cả chúng nó, mà tôi không tin là cần phải thế, thì nên giết chúng nó một cách tử tế, không nên nhạo báng gì cả. Trong trường hợp Don Faustino thì nhạo báng là đúng. Người kia nói, vì xưa nay nó vẫn là một thằng đùa quấy, không bao giờ đứng đắn. Nhưng nhạo báng một người đứng đắn như Don Guillermo thì ta không có quyền. Tôi thấy đau bụng quá. Tôi bảo và đúng như thế thật, vì thật sự tôi thấy trong người nôn nao, mồ hôi toát ra và buồn nôn như là ăn phải đồ để ương. Thôi thôi, một nông dân nói, chúng ta sẽ không tham gia vào cái việc này nữa, nhưng không biết ở các thành phố khác thì thế nào. Họ chưa sửa được dây điện thoại. Tôi nói, đó là một thiếu sót cần phải bổ khuyết ngay. Đúng, người đó nói, biết đâu đó, có lẽ chúng ta đem sức ra mà bố trí phòng thủ thành phố còn hơn là tàn sát bọn kia một cách dành dàng và tàn bạo như thế. Để tôi đi bảo Pablo. Tôi nói với họ và đứng dậy đi về phía cửa tò vò dẫn đến cửa tòa thị chính. Từ đó hàng người rải ra quảng trường. Bây giờ hàng người không còn thẳng và trật tự nữa. Có rất nhiều hiện tượng say rượu nặng. Có hai đứa đã ngã xuống nằm ngửa giữa quảng trường và truyền tay nhau một chai rượu. Một thằng uống một ngụm rồi gào lên, vô chính phủ muôn năm. Nó nằm ngửa mặt gào như một thằng điên, cổ nó buộc một cái khăn tay màu đỏ và đen. Thằng kia gào, tự do muôn năm, và đá chân lên trời rồi lại đống lên, tự do muôn năm. Nó cũng cầm cái khăn màu đỏ và đen vẫy lên, tay kia thì khua chai rượu. Một công nhân bỏ hàng ra đứng trong bóng râm dưới cửa tò vò, nhìn chúng một cách ghê tởm và bảo, đáng lẽ chúng nó phải kêu say rượu muôn năm mới phải, chúng nó chỉ tin có cái đó thôi. Ngay cái đó chúng nó cũng không tin. Một người nông dân khác nói, bọn này không hiểu gì cả mà cũng chẳng tin tưởng gì cả đâu. Đúng lúc đó một tên say rượu đứng dậy và giơ hai nắm đấm lên trời gào, vô chính phủ muôn năm, tự do muôn năm, tao ỉa vào cái nền Cộng Hòa. Tên say rượu kia vẫn nằm ngửa, nắm lấy cổ chân tên say rượu đang gào và lăn lộn dưới đất, làm tên say rượu đang gào ngã đè xuống nó. Cả hai đứa cùng lăn đi một vòng, rồi ngồi cả dậy. Tên kéo ngã quàng tay vào cổ tên kia và đưa cho nó một chai rượu, hôn vào cái khăn tay đỏ đen của nó, rồi hai đứa cùng uống. Đúng lúc đó trong đám đông vang lên tiếng hét. Tôi nhìn về phía cửa tò vò, nhưng không trông thấy được đứa đi ra là ai, vì đầu nó không vượt lên trên đầu những người đứng xúm xích quanh cửa tòa thị chính. Tôi chỉ nhìn thấy có một đứa đang bị Pablo và Cuatro Dedos cầm súng đẩy ra, nhưng không nhìn rõ được là đứa nào. Tôi liền lại gần hàng người đứng chen chúc bên cửa để cố nhìn xem. Lúc này mọi người xô đẩy nhau tợn. Bàn ghế ở tiệm cà phê của bọn phát xít đổ lỏng chỏng, trừ một cái bàn trên có một tên say rượu đang nằm đầu dốc ngược, miệng há hốc. Tôi lấy một cái ghế dựa vào một cái cột rồi đứng lên để nhìn qua đầu đám đông. Đứa bị Pablo và Cuatro Dedos đẩy ra là Don Anastasio Rivas, một tên phát xít thực thụ và béo nhất thành phố. Nó buông thóc và làm đại diện cho nhiều công ty bảo hiểm. Nó còn cho vay lấy lãi rất nặng. Đứng trên ghế, tôi nhìn thấy nó bước xuống bậc thềm, đi về phía những hàng người, cổ mở u lên trên phía sau của áo sơ mi, đầu hói bóng loáng dưới ánh mặt trời. Nhưng nó không đi vào được giữa hàng người, vì lúc đó tiếng gào thét nổi lên. Không phải chỉ có một số người, mà là tất cả mọi người đều gào thét. Một tiếng gào thét kinh tởm, tiếng gào thét của tất cả hai hàng người say rượu. Hàng người vỡ ra ùn về phía Don Anastasio, và tôi thấy Don Anastasio nằm lăn xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Vậy là không thể nhìn thấy nó được nữa, vì nhiều người chồng chất đè lên nó. Khi những người đó đứng dậy thì Don Anastasio đã chết vì đầu bị đập vào dĩa hè đá dưới cửa tò vò. Và không còn hàng ngũ gì nữa, chỉ còn một đám đông hỗn loạn. Chúng ta vào đi. Họ bắt đầu gào lên. Vào tìm chúng nó đi. Thằng này nặng quá không thể khiêng được. một người đá chân vào cái xác Don Anastasio nằm sấp trên mặt đất. Để kệ nó nằm đó. Việc gì mà phải kéo cái bị thịt ra bờ sông, cứ để nó nằm đây. Chúng ta vào thịt chúng nó ở bên trong cho xong đi. Một người hét lên. Vào đi. Việc gì mà cứ phải đứng đợi cả ngày ngoài nắng. Một người khác gào lên. Nào, chúng ta vào đi. Đám đông chen nhau vào cửa tò vò. Họ gào thét xô đẩy nhau, ồn ào như những con vật. Tất cả đều gào lên. Mở cửa ra, mở cửa ra. Vì những người gác đã đóng cửa tòa thị chính lại khi hàng người tan dở. Đứng trên ghế, tôi có thể nhìn được qua chấn sông cửa sổ vào trong phòng của tòa thị chính. Và trong đó vẫn như lúc nãy, lão cha cố đứng và bọn còn lại đều quỳ thành hình bán nguyệt xung quanh và cả bọn đang cầu kinh. Pablo đang ngồi trên cái bàn to trước cái ghế bành của tên thị trưởng, khẩu súng khoác trên vai, hai chân buông thõng và hắn đang cuốn một điếu thuốc lá. Cuatro de Dos thì ngồi trên cái ghế bành của thị trưởng, hai chân ghếch lên bàn và đang hút thuốc lá. Tất cả những người già đều ngồi trên các ghế tòa thị chính, tay cầm súng, chìa khóa của các cửa lớn để ở trên bàn cạnh Pablo. Đám đông gào theo nhịp, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra. Pablo vẫn ngồi đó như không nghe thấy. Hắn nói gì đó với lão cha cố, nhưng tôi không nghe rõ vì đám đông ồn ào quá. Cũng như lúc nãy, lão cha cố không trả lời, cứ tiếp tục cầu kinh. Đám người xô đẩy tôi đẩy cái ghế sát vào tường. Đám đông đẩy tôi đằng sau. Tôi đứng lên trên ghế áp mặt vào chấn song cửa sổ, tay nắm lấy chấn song. Một người cũng leo lên ghế, hai tay vòng qua tay tôi, nắm lấy những chấn song ngoài. Gãy ghế đấy, tôi bảo hắn. Thì đã sao? Hắn nói, xem chúng nó kìa, xem chúng nó cầu kinh kìa. Hắn thở hơi thở vào cổ tôi, nồng nặc như hơi của đám đông, chua như mùi nôn mửa trên vỉa hè và mùi say rượu. Rồi hắn áp mông vào chấn song, đầu tựa lên vai tôi và gào, mở cửa ra, mở cửa ra. Tôi cảm giác như bị cả đám đông đè lên lưng, như khi mê ngủ bị bóng đè. Lúc này đám đông xô lấn vào cửa và những người ở hàng đầu bị những người xô lấn đằng sau đè bẹp. Một tên say rượu to lớn mặc áo đen, cổ quấn chiếc khăn tay đỏ đen chạy từ ngoài quảng trường lao vào đám người đang đè nhau ngã vào những người đang chen chúc. Rồi nó đứng dậy lùi ra, rồi lại nhảy xổ vào lưng những người đang đẩy nhau, miệng thì gào lên, muôn năm cái thằng tôi, vô chính phủ muôn năm. Tôi nhìn nó, thấy nó rời đám đông đi xa rồi ngồi xuống, tu một chai rượu và đang ngồi, thì nó trông thấy Don Anastasio vẫn còn nằm sấp trên hè đá, nhưng đã bị giày xéo lên nhiều rồi. Tên say rượu đứng dậy đi đến chỗ Don Anastasio, cúi xuống đổ chai rượu vào đầu, vào quần áo Don Anastasio, rồi lấy trong túi ra một cái hộp diêm, đánh lên mấy cái diêm định châm đốt Don Anastasio. Nhưng lúc đó gió thổi mạnh làm tắt các que diêm, và được một lúc thì tên say rượu to lớn đó ngồi xuống cạnh Don Anastasio, lắc đầu rồi tu rượu, chốc chốc lại cúi xuống vỗ vào vai xác Don Anastasio. Trong khi đó thì đám đông kêu gào đòi mở cửa. Người cùng đứng trên ghế với tôi nắm chặt lấy chấn song cửa sổ cũng kêu gào mở cửa, làm tôi ù cả tai vì tiếng hét bên cạnh tai và hơi thở hôi thối của hắn. Tôi không nhìn tên say rượu định đốt Don Anastasio nữa, mà lại nhìn vào trong phòng tòa thị chính. Vẫn như lúc nãy, chúng đó vẫn cầu kinh như trước, tất cả vẫn quỳ, áo cởi phanh ra. Một vài đứa thì cúi đầu xuống, những đứa khác thì ngẩng lên. Nhìn lão cha cố, nhìn cây thánh giá lão cha đang cầm. Lão cha cố cầu kinh rất nhanh và gấp, mắt nhìn qua đầu bọn kia. Sau lưng chúng, Pablo với điếu thuốc lá lúc này đã châm rồi, đang ngồi trên bàn lắc lư chân. Khẩu súng khoác trên vai, tay nghịch chiếc chìa khóa. Tôi thấy Pablo ngồi trên bàn cúi xuống lại nói với lão cha cố, nhưng vì tiếng người gào thét nên tôi không nghe thấy hắn nói gì. Lão cha cố không trả lời và cứ tiếp tục cầu kinh. Thế rồi trong đám người quỳ thành hình bán nguyệt đang cầu kinh, một đứa đứng dậy và tôi thấy là nó muốn đi ra. Đó là Don Jose Castro, mà mọi người vẫn gọi là Don Pepe, một tên phát xít chính cống buôn ngựa. Nó đứng lên, người nhỏ bé, vẻ người gọn ghẽ, mặc dầu râu không cạo, với chiếc áo ngủ đút trong chiếc quần kẻ sọc xám. Nó hôn chiếc thánh giá và lão cha cố làm phép ban phước cho nó. Rồi nó đứng lên nhìn Pablo, hất đầu ra phía cửa. Pablo lắc đầu và tiếp tục hút thuốc lá. Tôi nhìn thấy Don Pepe nói cái gì với Pablo nhưng không nghe thấy. Pablo không trả lời, chỉ lắc đầu lần nữa rồi hất hàm ra phía cửa. Khi đó tôi thấy Don Pepe nhìn thẳng ra cửa và hiểu rằng nó không biết cửa đã khóa. Pablo giơ cho nó thấy chiếc chìa khóa. Nó đứng nhìn cái chìa khóa một lúc rồi quay lại lại quỳ xuống. Tôi thấy lão cha cố nhìn Pablo. Pablo nhếch mép cười, giơ chiếc chìa khóa lên và hình như lúc đó lão cha cố mới hiểu rằng cửa đã bị khóa. Lão ta định lắc đầu nhưng lại thôi, chỉ cúi xuống tiếp tục cầu kinh. Tôi không hiểu tại sao chúng nó lại không biết là cửa đã khóa hay là vì chúng quá chăm chú vào cầu kinh và suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì chắc chắn là chúng nó đã hiểu và hiểu tiếng gào thét bên ngoài. Và có lẽ chúng biết rằng tình hình đã thay đổi hẳn, nhưng chúng vẫn giữ thái độ như trước. Khi đó tiếng gào thét ầm ĩ đến nỗi không còn nghe thấy gì nữa. Tên say rượu cùng đứng trên ghế với tôi nắm lấy chấn song lắc mạnh và hét lên: "Mở cửa ra! Mở cửa ra!" cho đến lúc nó khản cả giọng. Tôi thấy Pablo lại nói với lão cha cố. Lão cha cố không trả lời. Thế rồi tôi thấy Pablo bỏ súng xuống, cầm súng đập vào vai lão cha cố. Lão cha cố không để ý và tôi thấy Pablo lắc đầu. Rồi hắn nói với lại đằng sau với Cuatro Dedos và Cuatro Dedos bảo những người gác kia và tất cả đều đứng dậy, lùi lại phía cuối phòng cầm súng đứng đó. Tôi thấy Pablo nói với Cuatro Dedos rồi lật hai cái bàn và vài cái ghế. Những người gác cầm súng đứng vào sau những bàn ghế đó. Góc phòng biến thành một chiến lũy. Pablo lại cúi xuống lấy súng đập vào vai lão cha cố. Lão cha cố vẫn không để ý. Nhưng tôi thấy Don Pepe nhìn Pablo trong khi bọn kia vẫn không để ý, cứ tiếp tục cầu kinh. Pablo lắc đầu. Thấy Don Pepe nhìn mình, hắn hất hàm về phía Don Pepe, tay giơ cao cái chìa khóa cho nó thấy. Don Pepe hiểu, nó cúi đầu xuống và bắt đầu cầu kinh thật nhanh. Pablo dung chân nhảy từ trên bàn xuống, đi vòng lại chỗ ghế bành của tên thị trưởng đặt trên một cái bục cao, đằng sau cái bàn hội nghị dài. Hắn ngồi vào ghế và cuốn một điếu thuốc lá. Mắt vẫn theo dõi bọn phát xít đang cầu kinh với lão cha cố. Không thể thấy trên mặt hắn ló ra một vẻ gì cả. Chiếc chìa khóa đặt trên bàn trước mặt hắn, đó là một chiếc chìa khóa lớn bằng sắt, dài hơn 3 tấc. Thế rồi Pablo gọi gì, những người gác tôi không nghe thấy. Một người gác đi ra phía cửa. Tôi nhìn thấy tất cả chúng nó cũng cầu kinh thật nhanh. Tôi biết là bây giờ thì chúng nó đã hiểu cả rồi. Pablo nói gì với tên cha cố, nhưng lão không trả lời. Thế rồi Pablo cúi xuống, lượm chiếc chìa khóa lên, quăng cho người gác đứng ở cửa. Người gác bắt lấy và Pablo mỉm cười với người đó. Thế rồi người gác tra chìa khóa vào cửa, dặn khóa kéo mạnh cánh cửa và nép vào sau cánh cửa trong khi đám đông ùa vào. Họ ùa vào đúng lúc tên say rượu đứng trên ghế với tôi bắt đầu gào lên: "Ai gì, ai gì, ai gì!" Và ngẩng đầu về phía trước làm tôi không còn thấy gì được nữa. Rồi nó gào lên: "Giết chết chúng nó đi! Giết chết chúng nó đi! Đập chết chúng nó đi! Giết chết chúng nó đi!" Nó lấy hai tay gạt sang một bên và tôi không còn trông thấy gì nữa. Tôi hít khuỷu tay vào bụng nó và bảo: "Đồ say rượu, ghế này là của ai? Để cho tao xem chứ." Nhưng nó vẫn hai tay nắm lấy chấn song lắc mạnh và gào lên: "Giết chết chúng nó đi! Đập chết chúng nó đi! Đập chết chúng nó đi! Phải rồi! Thế! Đập chết chúng nó đi! Giết chết chúng nó đi!" Tôi đánh khuỷu tay thật mạnh vào người nó và bảo: "Đồ say rượu, để cho tao xem." Thế là nó để cả hai tay lên đầu tôi, ấn xuống để nhìn cho rõ hơn, lấy cả sức nặng của người nó đè lên đầu tôi, miệng vẫn tiếp tục gào: "Đập chết chúng nó đi! Phải rồi, thế! Đập chết chúng nó đi! Đập ngay mày đó!" Tôi nói và đánh mạnh khuỷu tay vào chỗ hiểm làm cho nó phải đau. Nó đã bị đánh đau thật, nên hai tay bỏ đầu tôi ra, ôm lấy chỗ đó và nói:
"Không đúng, mụ đàn bà này.
Này mụ đàn bà, mụ không có quyền làm thế." Lúc đó nhìn qua chấn sông, tôi thấy trong phòng đầy người đang cầm gậy gộc đánh đập túi bụi. Họ chọc, họ đánh, họ đẩy và đánh bằng những dĩa gỗ trắng bây giờ đã đỏ lòm, răng gãy hết. Cả phòng chỗ nào cũng vậy. Trong khi đó thì Pablo ngồi trong ghế bành với khẩu súng đặt trên đầu gối chăm chú nhìn. Mọi người vừa gào thét vừa đập, đánh, đấm, chém. Họ hét lên như ngựa hí trong một đám cháy. Tôi trông thấy lão cha cố, áo tóc ngược cả lên, đang leo lên một cái ghế. Những người đang đuổi theo cầm liềm, cầm hái, bổ vào lão. Thế rồi một người nắm được áo lão, một tiếng thét lên, rồi một tiếng thét nữa. Tôi thấy hai người cầm liềm bổ vào lưng lão cha, trong khi một người thứ ba nắm lấy vạt áo lão, hai tay lão cha giơ lên, bám lấy lưng một chiếc ghế. Thế rồi cả cái ghế tôi đang đứng bỗng gãy sập, tên say rượu và tôi ngã xuống vỉa hè nồng nặc mùi rượu đổ vãi và mùi nôn mửa. Tên say rượu chỉ ngón tay vào mặt tôi bảo: "Mày có thể làm tao bị thương đó." Đám đông dẫm lên chúng tôi để xông vào trong phòng của tòa thị chính. Tôi chỉ nhìn thấy chân họ chạy vào. Tên say rượu ngồi trước mặt tôi, hai tay ôm lấy chỗ bị tôi đánh. Thế là xong việc giết bọn phát xít ở thành phố chúng tôi. Tôi lấy làm bằng lòng là đã không nhìn thấy gì nữa. Nếu không có tên say rượu thì tôi đã nhìn thấy tất cả. Âu cũng là một điều tốt, vì trong tòa thị chính thật là một cảnh tượng đáng buồn nếu phải nhìn thấy. Nhưng cái tên say rượu kia còn quái lạ hơn. Chúng tôi đang đứng dậy sau khi ghế đã bị gãy, đám đông đang ùn ùn kéo vào trong tòa thị chính, thì tôi thấy tên say rượu có chiếc khăn đen đỏ kia ở ngoài quảng trường vẫn đang đổ cái gì vào xác Đông Anastasio. Nó lắc lư cái đầu và khó khăn lắm mới ngồi thẳng được, nhưng nó cứ tiếp tục đổ rồi đánh diêm, rồi lại đổ rượu đánh diêm. Tôi lại gần nó bảo: "Đồ khốn, mày làm cái gì vậy?"
"Không có gì đâu mụ đàn bà, không có gì đâu."
Nó nói: "Mặt tao." Có lẽ vì tôi đứng đó hai chân làm thành một cái bình phong chắn gió nên que diêm cháy. Một ngọn lửa xanh bắt đầu bén vào vai áo Đông Anastasio, lan xuống gáy hắn. Tên say rượu ngẩng đầu lên gào ầm ĩ: "Họ đốt xác người chết, họ đốt xác người chết."
"Ai?"
một người hỏi.
"Ở đâu?"
một người khác hét lên.
"Đây này!"
tên say rượu rống lên.
"Ngay đây này!"
Thế là có một người phang cho nó một gậy vào đầu và nó ngã ngửa ra, nằm dài trên mặt đất, mắt nhìn người đánh nó rồi nhắm mắt lại, khoanh hai tay vào trước ngực, nằm bên cạnh Đông Anastasio như nằm ngủ. Người kia không đánh nó nữa và nó cứ nằm đó. Nó vẫn còn nằm đó khi người ta khiêng Đông Anastasio lên một chiếc xe bò cùng với những đứa khác, chở chúng ra bờ sông, rồi chiều hôm đó ném chúng xuống sông sau khi đã dọn sạch tòa thị chính. Nếu như quẳng thêm độ 20-30 tên say rượu xuống sông, nhất là cái bọn buộc khăn đen đỏ, thì có lẽ rất tốt cho thành phố. Và nếu chúng ta lại làm cách mạng một lần nữa, thì tôi tin là phải thủ tiêu bọn đó ngay từ đầu. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa biết. Những ngày sau đó thì chúng tôi đã hiểu ra. Nhưng tối hôm ấy thì chúng tôi không biết sẽ xảy ra việc gì. Sau khi tàn sát ở trong tòa thị chính thì không còn giết chóc gì nữa. Nhưng chúng tôi không tổ chức được meeting đêm hôm ấy vì có nhiều người say rượu quá, không thể nào lặp lại được trật tự. Do đó cuộc meeting phải hoãn lại đến ngày hôm sau. Đêm ấy tôi ngủ với Pablo. Đáng lẽ chị không kể chuyện đó cho em nghe đâu. Nhưng mặt khác, em cũng nên biết tất cả mọi thứ, và ít ra thì những điều chị kể cũng là có thật. Anh bạn, anh nghe đây này, rất là lạ. Như tôi đã nói, đêm hôm ấy chúng tôi ăn uống và thật là kỳ lạ. Cứ như là sau một cơn giông tố, sau một trận lụt, hay là sau một trận đánh nhau vậy. Mọi người đều mệt mỏi, không ai nói mấy. Tôi cũng thấy nôn nao, khó chịu và xấu hổ, cảm thấy đã làm điều gì sai trái. Tôi có một cảm giác nặng nề, thấy như có điều không hay xảy ra, như là sáng hôm nay khi nhìn thấy máy bay. Và quả vậy, điều chẳng hay chỉ trong 3 ngày sau đã xảy ra. Trong lúc ăn, Pablo cũng ít nói. Pila, em có thấy thích không? Cuối cùng hắn hỏi tôi miệng đầy thịt dê non quay. Chúng tôi ăn trong quán, nơi khởi hành của các chuyến xe buýt, và phòng ăn chật ních những người. Họ ca hát và việc dọn thức ăn thật là vất vả.
Không, tôi nói, trừ thằng Đông Faustino ra, em không thích.
Anh thì anh thích.
Hắn nói, thích tất cả à?
Tôi hỏi hắn,
tất cả.
Hắn nói và lấy dao cắt một miếng bánh mì to, rồi cầm miếng bánh chấm mỡ trên đĩa.
Tất cả trừ lão cha cố.
Anh không thích việc viết tên cha cố sao?
Vì tôi biết là hắn ghét bọn cha cố còn hơn cả ghét bọn phát xít.
Nó làm anh thất vọng.
Pablo buồn rầu nói.
Lúc đó nhiều người hét quá, chúng tôi gần như phải hét lên mới nghe thấy nhau.
Tại sao vậy?
Nó chết một cách rất hèn.
Pablo nói. Nó thật thiếu nhân cách.
Anh muốn nó có nhân cách làm sao được, trong khi nó bị đám đông đuổi theo như vậy.
Tôi nói, em cho là trước đó nó luôn luôn giữ được nhân cách đó chứ, tất cả nhân cách mà người ta có thể có được.
Phải, Pablo nói, nhưng đến phút cuối cùng nó đã hoảng sợ.
Ai mà chẳng hoảng sợ?
Tôi nói, anh không thấy họ cầm cái gì đuổi nó à?
Sao lại không trông thấy?
Pablo nói, nhưng anh thấy nó chết hèn quá.
Trong những trường hợp như vậy, bất cứ ai cũng chết một cách hèn thôi.
Tôi bảo hắn, anh còn muốn gì nữa mới thỏa thích? Mọi việc xảy ra trong tòa thị chính thật là bỉ ổi.
Phải, Pablo nói, thiếu tổ chức, nhưng nó là một tên cha cố cần phải nêu gương chứ.
Em tưởng anh ghét bọn cha cố.
Đúng, Pablo nói và cắt thêm một mẩu bánh. Nhưng nó là một cha cố Tây Ban Nha. Một cha cố Tây Ban Nha thì cần phải chết cho xứng đáng.
Em cho nó là chết được đó chứ.
Tôi nói, trong trường hợp thiếu mọi nghi thức, như thế là được rồi.
Không, Pablo nói, đối với anh, lão cha cố là cả một sự thất vọng. Suốt cả ngày anh chờ đợi cái chết của lão cha cố. Anh tưởng rằng nó sẽ là đứa cuối cùng đi vào giữa hai hàng người. Anh đã chờ đợi khá sốt ruột. Anh chờ đợi việc đó như là cái đỉnh cao nhất. Anh chưa bao giờ thấy thằng cha cố chết.
Anh còn nhiều dịp.
Tôi mỉa mai bảo hắn. Hôm nay phong trào mới chỉ là bắt đầu thôi.
Không, anh thất vọng lắm.
Bây giờ có lẽ anh sắp sửa mất hết tin tưởng đó.
Tôi nói.
Pila em không hiểu.
Hắn nói. Vì nó là một cha cố Tây Ban Nha.
Người Tây Ban Nha là loại người thế nào?
Tôi bảo hắn, một dân tộc thật là kiêu ngạo, phải không?
Thật là một dân tộc lạ.
Chúng ta phải đi thôi.
Robert Jordan nói, anh nhìn mặt trời.
Gần trưa rồi.
Ừ.
Pila nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đây. Nhưng để tôi kể hết chuyện về Pablo đã.
Đêm đó hắn bảo tôi,
Pila này, đêm nay chúng mình sẽ không làm gì cả.
Tốt.
Tôi bảo hắn,
em thích thế.
Anh nghĩ rằng sau một trận tàn sát bao nhiêu người như vậy, nếu làm gì thì thật là không nên.
Đúng vậy.
Tôi bảo hắn,
anh làm như mình là ông thánh ấy. Anh tưởng rằng em đã sống bao nhiêu năm với những tay đấu bò mà lại không biết sau mỗi trận đấu họ thế nào hay sao.
Có thật không, Pila?
Hắn hỏi tôi,
em đã nói dối anh bao giờ chưa?
Tôi bảo hắn,
Pila, đúng thế đấy. Đêm nay phải như vậy thôi. Em không giận anh chứ?
Không. Nhưng Pablo, anh đừng có ngày nào cũng giết người nữa.
Đêm đó hắn ngủ say như một đứa trẻ và đến tờ mờ sáng thì tôi đánh thức hắn dậy. Nhưng tôi thì đêm đó không ngủ được. Tôi dậy ngồi trên một cái ghế, nhìn ra cửa sổ và nhìn thấy quảng trường dưới ánh trăng, nơi ban ngày đã có những hàng người đứng và phía bên kia quảng trường những hàng cây lấp loáng dưới ánh trăng, bóng cây tối đen và những chiếc ghế cũng sáng lên dưới ánh trăng. Những vỏ chai rải rác lấp loáng. Tôi nhìn ra rìa bờ sông nơi chúng nó bị vứt xuống. Không có một tiếng động trừ tiếng nước róc rách ở bể nước. Tôi ngồi đó suy nghĩ và nghĩ rằng chúng tôi đã khởi đầu một cách không tốt đẹp gì. Cửa sổ để ngõ mé trên quảng trường từ phía quán ăn. Tôi nghe thấy có tiếng đàn bà khóc. Tôi ra ngoài bao lơn đứng chân không dẫm lên sắt. Ánh trăng chiếu sáng mặt các nhà ở quảng trường.
Tiếng khóc dẫn từ phía bao lơn nhà Đông Guillermo lại. Đó là vợ hắn đang quỳ khóc trên bao lơn. Tôi bèn quay trở vào buồng, ngồi đó không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Vì cái ngày hôm đó là ngày xấu nhất trong đời tôi, cho đến khi có một ngày khác tới.
Ngày khác là ngày nào?
Maria hỏi. 3 ngày sau, khi bọn phát xít chiếm thành phố.
Chị đừng kể chuyện đó.
Maria nói. Em không muốn nghe chuyện đó đâu. Thế là đủ rồi. Vậy là quá nhiều rồi.
Chị đã bảo là em không nên nghe mà.
Villa nói.
Em thấy không? Chị có muốn em nghe đâu.
Thế là bây giờ em đi ngủ sẽ mơ những giấc mơ kinh hoàng đó.
Không.
Maria nói. Nhưng em không muốn nghe nữa.
Tôi muốn một lần nào khác chị sẽ kể cho tôi nghe thêm.
Robert Jordan nói.
Tôi sẽ kể, nhưng đối với Maria thì không nên.
Em không muốn nghe chuyện đó đâu.
Maria nói một cách khổ sở.
Pila, em xin chị, nếu em có đó thì chị đừng kể, vì có thể em không muốn mà vẫn cứ nghe.
Môi Maria mấp máy, và Robert Jordan tưởng rằng cô sẽ khóc.
Pila, em xin chị đó, chị đừng kể.
Đừng lo, cô em tóc ngắn của chị, đừng lo. Nhưng sau này sẽ có lúc chị kể cho anh bạn này nghe.
Nhưng mà em muốn rằng ảnh ở đâu thì cũng có em ở đó.
Ồ Pila, chị đừng kể gì cả.
Chị sẽ kể trong khi em làm việc.
Không không, em xin chị đừng kể gì cả.
Chị đã kể những việc bọn chị đã làm thì cũng cần phải kể chuyện đó nữa mới công bằng chứ. Nhưng sẽ không bao giờ để cho em nghe thấy đâu.
Không có chuyện gì vui nữa mà kể hay sao?
Maria nói. Tại sao lúc nào chúng ta cũng cứ phải nói đến những chuyện khủng khiếp như vậy?
Chiều nay,
Pila nói, em và anh bạn này, hai người có thể muốn nói gì thì nói.
Thế thì chiều tới đi.
Maria nói,
thế thì chiều mau tới đi thôi.
Rồi chiều sẽ tới.
Pila bảo, chiều sẽ bay tới và cũng sẽ bay đi, và ngày mai cũng sẽ lại bay đi nữa.
Chiều nay, Maria nói,
chiều nay, ước gì cho chiều nay đến ngay đi.
Chương 11. Họ qua một cánh đồng cỏ cao xuống một thung lũng nhiều cây, leo lên theo một con đường mòn men theo con suối, rồi rời con đường mòn leo lên một cái dốc dựng đứng lên đỉnh một bờ đá treo leo. Trong khi họ đang leo lên trong bóng râm của những cây thông, thì một người cầm súng từ sau một gốc cây bước ra.
Đứng lại.
Người đó nói rồi hỏi.
Hola Pila, ai đi với chị thế?
Một anh bạn.
Pila nói.
Nhưng mang tên của một người theo đạo Thiên Chúa là Roberto. Đường đi tới đây sao mà dốc khỉ thế?
Người gác nói với Robert Jordan và chìa tay ra.
Khỏe chứ?
Khỏe.
Robert Jordan nói.
Còn anh thế nào?
Cũng thế.
Người gác nói.
Anh ta rất trẻ, mặt nhẹ nhõm, xương xương, mũi hơi khoằm, gò má cao và mắt xám. Anh ta không đội mũ, tóc đen và bù xù, bàn tay bắt chặt một cách thân thiện. Đôi mắt cũng đầy vẻ thân thiện.
Hello Maria.
Anh ta nói với cô gái.
Không mệt chứ?
Không mệt Joaquin.
Cô gái nói.
Chúng tôi ngồi nói chuyện nhiều hơn là đi.
Anh là tay đánh mìn phải không?
Joaquin hỏi. Chúng tôi được tin là anh đến đây.
Đêm qua chúng tôi ngủ ở chỗ Pablo.
Robert Jordan nói.
Phải, tôi là người đánh mìn.
Chúng tôi rất mừng thấy anh đến.
Joaquin nói.
Để đánh tàu phải không?
Anh có dự trận đánh tàu cuối cùng vừa rồi không?
Robert Jordan hỏi và mỉm cười.
Có chứ.
Joaquin nói.
Chúng tôi đã bắt được cái của này ở đó đó.
Anh ta mỉm cười và bảo Maria.
Bây giờ thì cô đẹp rồi.
Họ có bảo là cô đẹp thế nào không?
Thôi im đi, Joaquin.
Và cảm ơn anh lắm.
Maria nói.
Anh mà cắt tóc đi thì đẹp hơn.
Tôi đã cõng cô.
Joaquin bảo cô gái.
Tôi đã cõng cô trên vai đó.
Cũng như nhiều người khác đã cõng.
Villa nói giọng trầm trầm.
Có ai là người đã không cõng nó?
Ông cụ đâu?
Ở trong trại.
Đêm qua ông cụ ở đâu?
Ở Segovia.
Có mang tin tức gì về không?
Có.
Joaquin nói.
Có tin.
Tốt hay xấu?
Có lẽ là xấu.
Anh có trông thấy máy bay không?
Có, Joaquin nói và lắc đầu. Đừng nói cái chuyện đó với tôi. Đồng chí đánh mìn này, những máy bay đó là máy bay gì thế?
Máy bay ném bom Haiken 111, máy bay Haiken và khu trục Fiat.
Robert Jordan trả lời. Những chiếc máy bay to cánh thấp đó là máy bay gì thế?
Haiken 111.
Tên gì thì tên, chúng nó đều nguy hiểm cả.
Joaquin nói, nhưng tôi làm anh chị chậm trễ đó, để tôi đưa anh chị đến đồng chí chỉ huy.
Đồng chí chỉ huy?
Bila hỏi.
Joaquin nghiêm trang gật đầu. Tôi thích gọi thế hơn là gọi sếp, gọi thế quân sự hơn.
Quân sự quá ghê nhỉ?
Bila nói và cười chế giễu.
Không, Joaquin nói, nhưng tôi thích tiếng quân sự vì nó làm cho mệnh lệnh rõ ràng hơn và kỷ luật tốt hơn.
Này anh bạn, đây là một người thật hợp ý anh.
Pila bảo, một anh thanh niên thật là đứng đắn.
Có phải cổng cô thế này không?
Joaquin hỏi cô gái và quàng tay lên vai cô, cười sát tận mặt.
Một lần là đủ rồi.
Maria bảo, dù sao cũng cảm ơn anh.
Cô còn nhớ chứ?
Joaquin hỏi, tôi nhớ là có người cổng tôi.
Maria nói, nhưng còn anh thì tôi không nhớ.
Tôi nhớ anh chàng Gypsy là vì anh ta đã đánh ngã tôi nhiều lần.
Nhưng Joaquin, cảm ơn anh, rồi có lần tôi sẽ cổng anh.
Tôi thì tôi còn nhớ khá rõ.
Joaquin nói, tôi còn nhớ là nắm lấy hai chân cô, bụng cô ở trên vai tôi, đầu ở trên lưng tôi, hai tay thì buông thõng sau lưng tôi.
Anh nhớ khá đó.
Maria nói và cười với Joaquin. Tôi chẳng nhớ chút gì về những cái đó cả. Chẳng nhớ tay anh, vai anh hay lưng anh gì hết.
Cô có muốn biết cái điều này không?
Joaquin hỏi.
Điều gì thế?
Khi đó tôi rất hài lòng là có cô trên lưng, trong lúc súng bắn từ phía sau tới.
Đồ tôi.
Maria nói. Có phải vì vậy mà anh chàng Gypsy đã chịu khó cổng tôi nhiều vậy không?
Vì vậy và vì để được ôm chân cô đấy.
Chào ôi những người anh hùng của tôi.
Maria nói, những ân nhân của tôi.
Này, em gái, Bila bảo cô, ảnh đã cõng em rất nhiều và lúc đó thì chân của em chẳng có nghĩa lý gì với ai cả đâu. Lúc đó thì chỉ có những viên đạn là có ý nghĩa rõ ràng thôi. Nếu dứt em xuống thì ảnh sẽ có thể vượt nhanh ra khỏi tầm đạn.
Em đã cảm ơn ảnh rồi mà.
Maria nói. Rồi có lần em sẽ cõng ảnh.
Chỉ để cho chúng em nói đùa nào. Chẳng lẽ chỉ vì ảnh đã cõng em mà em phải khóc hay sao?
Đáng lẽ tôi đã dứt cô xuống.
Joaquin tiếp tục trêu cô.
Nhưng tôi sợ Pila bắn tôi.
Tôi có bắn ai đâu.
Đúng thế đó. Joaquin bảo mụ. Chị không cần phải bắn. Cái miệng của chị cũng đủ làm cho người ta sợ mà chết rồi.
Ăn nói hay quá.
Pila bảo. Xưa nay anh vẫn là một cậu bé lễ phép mà.
Này cậu bé, trước phong trào cậu làm gì?
Làm việc ít lắm.
Joaquin nói. Lúc đó tôi mới 16.
Nhưng đúng ra thì làm gì?
Thỉnh thoảng là một vài đôi giày.
Đóng giày à?
Không, đánh giày.
Vậy sao?
Bila nói.
Không phải chỉ có thế thôi đâu.
Mụ nhìn bộ mặt ngăm ngăm đen, thân hình mảnh dẻ, bộ tóc và dáng đi nhanh nhẹn của anh ta.
Tại sao anh lại thất bại?
Thất bại cái gì?
Còn cái gì nữa, anh đã biết là cái gì đó, lại còn giả bộ.
Tôi cho là tại vì sợ.
Người trẻ tuổi trả lời.
Trông người anh cũng khá đấy.
Bila bảo, nhưng cái mặt thì không ra sao cả.
Vậy là tại vì sợ phải không? Lúc đánh tàu anh khá lắm mà.
Bây giờ tôi không sợ chúng nó nữa rồi, không sợ một con nào nữa hết. Chúng tôi đã thấy nhiều cái còn tệ hại và nguy hiểm hơn là bò. Rõ ràng là không có con bò nào nguy hiểm bằng một khẩu súng máy. Nhưng nếu bây giờ tôi mà vào dòng đấu bò thì tôi không biết tôi có chỉ huy nổi được cái chân của tôi không.
Trước đây cậu ta muốn trở thành một tay đấu bò đấy.
Pila giải thích cho Robert Jordan. Nhưng cô cậu sợ.
Đồng chí đánh mìn này, đồng chí có thích đấu bò không?
Joaquin mỉm cười để lộ hàm răng trắng.
Rất thích.
Robert Jordan nói.
Thích, thích lắm.
Đồng chí đã xem ở Valladolid hả?
Joaquin hỏi.
Phải, tháng 9, trong dịp hội chợ.
Valladolid là thành phố của tôi đấy.
Joaquin nói.
Một thành phố thật là đẹp.
Nhưng những người dân lành của thành phố đã chịu biết bao đau khổ trong cuộc chiến tranh này.
Rồi mặt anh ta nghiêm lại.
Chúng nó đã bắn chết cha tôi ở đó, mẹ tôi, anh rể tôi, và bây giờ cả chị tôi nữa.
Quân giả mang, Robert Jordan nói, đã bao lần anh được nghe thấy chuyện đó rồi, đã bao lần anh được chứng kiến người ta nói ra những chuyện đó một cách khó khăn, đã bao lần anh được trông thấy họ ứa nước mắt, cổ nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói được, cha tôi, hoặc anh tôi, hoặc là mẹ tôi, hoặc là chị gái tôi. Anh không nhớ bao nhiêu lần anh nghe thấy họ nói đến những người thân đã chết như vậy. Hầu hết họ đã nói như người thanh niên này đã nói, đột ngột và nhân dịp nói đến thành phố của họ, và bao giờ người ta cũng nói, quân giả mang. Người ta chỉ nghe thấy kể ra những người đã chết, nhưng không thấy được người cha đã ngã xuống như thế nào, như Bila đã cho anh thấy bọn phát xít chết trong câu chuyện mụ kể bên bờ suối. Người ta chỉ biết là người cha chết trong một cái sân nào đó, hoặc bên một bức tường, hoặc ngoài đồng ruộng, trong giường, hoặc ban đêm, dưới ánh đèn pha một chiếc xe vận tải, bên một bờ đường nào đó. Người ta đã đứng trên đồi nhìn ánh đèn pha ô tô, nghe thấy tiếng súng nổ, rồi sau đó lần xuống đường tìm xác. Người ta không nhìn thấy người mẹ bị bắn, cả người chị, người anh cũng vậy. Chỉ được tin như thế thôi, chỉ nghe thấy tiếng súng và trông thấy xác người chết. Bila đã làm cho anh thấy những cái đó trong thành phố nọ. Giá mà mụ biết giết, anh sẽ cố giết cái đó, và nếu anh có được may mắn và nhớ được, thì anh sẽ có thể giết nó ra như mụ kể. Mụ kể chuyện thật là giỏi, anh thầm nghĩ, còn hơn cả Quevedo. Quevedo chưa bao giờ viết về một cái chết của gã Don Faustino nào đó giỏi như mụ đã kể. Mong rằng mình có thể viết khá giỏi để viết lại câu chuyện đó. Viết về những việc chúng ta đã làm, chứ không viết về những điều chúng nó đã gây ra cho chúng ta. Những cái đó anh đã biết quá đủ rồi. Anh đã biết rất nhiều những chuyện đó ở vùng hậu địch. Nhưng cần phải biết nhân dân trước đây thế nào, cần phải biết trước đây ở trong làng họ ra sao. Vì phải di động luôn, vì không ở lại chịu đựng sự trừng phạt, chúng ta không bao giờ biết được mọi việc thực sự đã kết thúc như thế nào. Anh thầm nghĩ, mình đến ở với một gia đình nông dân, đến vào ban đêm, được ăn với họ, ban ngày họ giấu mình đi, và đêm sau là mình đã lại đi rồi. Xong công tác là đi thẳng. Lần sau qua nơi đó, đã nghe thấy nói họ đã bị bắn chết. Đơn giản thế thôi. Bao giờ cũng vậy, sự việc xảy ra khi ta đã đi khỏi. Những người du kích phá hoại xong rồi rút đi. Nông dân ở lại và chịu sự trừng phạt. Mình đã biết nhiều về phía chúng nó. Anh nghĩ, biết cả những gì chúng ta đã làm đối với chúng nó lúc đầu. Mình vẫn biết và ghét những cái đó. Mình đã thấy người ta nêu những chuyện đó ra một cách trơ tráo, đáng xấu hổ. Đã thấy người ta khoe khoang, khoác lác, bào chữa, giải thích và phủ nhận những chuyện đó. Cái mụ đàn bà quỷ quái này đã làm cho mình trông thấy y như là chính mình đã đứng tại đó. Tốt, anh thầm nghĩ, đó là một cách học tập đấy. Khi nào đã xong xuôi cả thì quả là ta đã được giáo dục một cách đầy đủ. Trong cuộc chiến tranh này, nếu chịu khó nghe thì sẽ học được nhiều. Anh may mắn đã được sống một phần của khoảng thời gian 10 năm ở Tây Ban Nha trước hồi chiến tranh. Họ tin mình chủ yếu ở tiếng nói. Họ tin mình vì mình hiểu thành thạo tiếng nói của họ, biết nói những thành ngữ của tiếng họ, hiểu biết một số nơi của nước họ. Nói cho cùng, người Tây Ban Nha chỉ thực sự trung thành với xóm làng của họ thôi. Cố nhiên trên hết là nước Tây Ban Nha, rồi đến bộ lạc của họ, đến tỉnh của họ, rồi đến xóm làng của họ, gia đình họ, và cuối cùng là nghề nghiệp của họ. Nếu mình biết tiếng Tây Ban Nha, thì họ có thiện cảm với mình ngay. Nếu mình biết tỉnh của họ, thì lại càng tốt hơn nữa. Nhưng nếu mình biết làng họ, nghề của họ, thì mình có thể được họ đối xử một cách tốt nhất đối với một người ngoại quốc. Ở Tây Ban Nha, anh chưa bao giờ cảm thấy mình là một người ngoại quốc. Và nói chung thực ra, họ cũng không đối đãi với anh như một người ngoại quốc, trừ khi nào họ chống lại anh. Cố nhiên là họ chống lại ta, họ chống lại ta luôn, nhưng họ thì bao giờ cũng chống lại tất cả mọi người. Họ chống lại chính cả bản thân họ nữa. Nếu có ba người với nhau,
thì hai người sẽ chống lại một, rồi hai người đó lại sẽ quay ra phản lẫn nhau. Không phải bao giờ cũng thế, nhưng khá nhiều lần như thế, đủ cho ta có được một số trường hợp để có thể rút ra được điều đó như một kết luận. Đó không phải là một lối nghĩ đúng, nhưng ai kiểm duyệt ý nghĩ của anh? Không có ai cả ngoài anh ra. Anh không hề có ý nghĩ thất bại chủ nghĩa. Điều trước hết là phải thắng trong cuộc chiến tranh này. Nếu chúng ta không thắng thì sẽ mất hết. Nhưng anh lắng nghe và ghi nhớ mọi việc. Anh đang phục vụ cho một cuộc chiến tranh và phục vụ với tất cả tâm